Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Thưa quý vị thính giả, chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để làm cho đề tài được sáng tỏ và chương trình thêm phong phú. Nhưng chúng tôi xin được ân cần nhắc nhở quý vị vui lòng tôn trọng những nguyên tắc sau đây. Vui lòng cho biết danh tánh hay bút hiệu để tiện việc xưng hô. Thảo luận trực tiếp vào vấn đề nêu trong đề tài. Trong khi thảo luận, xin dành cho nhau sự tương kính. Tránh dùng những từ ngữ thiếu nghiêm túc xúc phạm đến cá nhân. Chương trình này không chủ trương có kẻ thắng, người thua, mà là một diễn đàn hài hòa, đoàn kết, đóng góp ý kiến xây dựng, mang lại lợi ích chung. Vị nào đi ra ngoài những nguyên tắc trên, chúng tôi xin phép được ngắt lời để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra. Thành thật cảm ơn quý vị.
Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào tái ngộ cùng quý vị thính giả ở khắp bốn phương. Chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình Chuyện Quê Nhà, những vấn đề đã và đang liên quan đến quê hương Việt Nam của chúng ta. Mai Ly xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và ông Hồng Phúc. Xin mời luật sư.
Vâng, xin kính chào quý thính giả. Kính chào người đẹp chương trình cô Mai Ly và kính chào ông Hồng Phúc.
Dạ, xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả, xin kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và xin kính chào cô Mai Ly cũng là người đẹp điều hợp chương trình. Dạ.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin được đi ngay vào những đề tài cho chương trình ngày hôm nay. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, vào ngày 19 tháng 3 vừa qua, thì nhà chức trách của Đài Loan đã cho biết là họ đã bắt giữ 28 người Việt nhập cảnh bất hợp pháp vào đảo quốc này. Ngoài ra, cơ quan tuần duyên địa phương cho biết thêm là vào sáng sớm ngày 19 tháng 3, có hai người Việt Nam bị chết đuối khi đang cố bơi vào đất liền. Hai nạn nhân này nằm trong nhóm 7 người trên một chiếc xuồng cao su bị lật gần bờ biển của thị trấn Dorian thuộc Đài Đông. Thì thưa ông, câu hỏi được đặt ra là vì sao đất nước Việt Nam đã được Cộng sản xin được mở ngoặc giải phóng 43 năm rồi mà vẫn còn có người liều mình bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện bất chấp hiểm nguy đến mạng sống của mọi người. Thưa Mai Ly, xin được mời ông Hồng Phúc, xin ông vui lòng cho biết thêm những chi tiết đến những cái việc, những cái sự vụ mà Mai Ly vừa mới nêu ra. Và sau đó chúng tôi xin được lĩnh ý của luật sư Đinh Thạch Bích. Xin mời ông Hồng Phúc, thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô. Dạ, thưa cô, thưa bác, thưa luật sư và thưa quý vị thính giả. Đúng như cái điều mà cô vừa mới trình bày, đó là ngày 19 tháng 3 vừa qua thì lực lượng tuần duyên ở Cao Hùng của Đài Loan đó thì có vớt được 26 người Việt Nam trong 6 thành viên của thủy thủ đoàn. Và tất cả tổng cộng thì họ gọi được 28 người. Dạ. Thế cái vụ mình ra đi như thế này thì thưa quý vị, có một cái đáng tiếc nhất là có 7 người. 7 người đó do một chiếc tàu chở tới, nhưng mà vì gần bờ biển, đến còn cách bờ biển của khoảng 4 dặm nữa, thì thưa họ sợ tàu tuần duyên của Đài Loan bắt. Cho nên cái chủ tàu đó đã đưa một cái xuồng cao su xuống, xuồng bơm hơi đó, để cho 7 người lên đó treo vào trong bờ. Nhưng mà vì sóng to gió lớn, cho nên cái xuồng cao su đã bị lật. Và có 2 người bị chết đuối, một người đàn ông và một người đàn bà. Có lẽ vì sức bơi quá yếu hay là không biết bơi, cho nên đã bị thiệt mạng. Đó là cái điều rất là đáng tiếc. Thế bây giờ cái câu hỏi cô đặt ra đó, thì người Cộng sản vẫn nói rằng từ 1975 là họ đã giải phóng miền Nam. Thì tại sao đến giờ này là 43 năm sau rồi mà lại vẫn có người Việt Nam phải bỏ nước ra đi? Vậy thì cái người bạn, người anh em cùng đồng, cùng chung máu mủ ruột thịt của chúng ta, họ giải phóng cho người miền Nam mà tại sao họ lại cứ phải bỏ ra đi như vậy? Trước hết, nó có nhiều câu trả lời. Câu trả lời mà ngắn gọn nhất đó, thì Cộng sản đến đâu đó, thì người dân ở đó bỏ đi, đều phải bỏ đi hết cả. Như là lịch sử của đất nước của chúng ta đó, 1000 năm đầu đô hộ nước ta, 100 năm thực dân Pháp cũng lại đô hộ nước ta. Rồi đến khi phát xít Nhật đó, đã cướp chính quyền từ tay của người thực dân Pháp và cai trị nước ta, đã gây ra một cái nạn đói năm Ất Dậu năm 1945, 2 triệu người chết ở miền Bắc, nhưng không ai bỏ nước ra đi hết. Năm 1954, khi Hiệp định Geneva chấp thuận trao một nửa đất nước Việt Nam cho Cộng sản, và Cộng sản khi về thành đó, thì đã có hơn 1 triệu người miền Bắc bỏ sản nghiệp, mồ mả ông bà, quê hương của họ, nơi chôn nhau cắt rốn để di cư vào Nam. Và trong cái cuộc chiến tranh quốc cộng ở trên quê hương chúng ta mấy chục năm trời đó, thì nơi nào có chiến trận thì người dân gồng gánh bồng bế nhau chạy về phía của người quốc gia. Đó là một điều không thể chối cãi được. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó, thì hơn 100.000 người cũng đã phải bỏ nước đi để lánh nạn Cộng sản. Cuộc ra đi lánh nạn Cộng sản tiếp diễn ròng rã cho tới nay, đã hơn 3 triệu người Việt bị nạn Cộng sản rải rác trên khắp mặt địa cầu. Và cuộc ra đi hào hùng bất khuất của dân tộc Việt Nam đó, đã bất chấp cả sóng gió ở đại dương, hải tặc và hiểm nguy trong những rừng già, cướp bóc và hãm hiếp. Mạng sống của con người bỏ nước ra đi lánh nạn Cộng sản như là chỉ mảnh treo chuông. Có những người đã phải ăn cả thịt đầm rọi, ăn thịt những người cùng di sản với mình mà không may mạnh bạc đó. Để làm gì? Để sống còn, để có thể đi đến được một cái bến bờ thứ ba, để tìm một chút tự do để mà hít thở. Nhưng những người tị nạn đó thì vẫn như sóng vỗ bờ đó, cứ lớp sau đùn lớp trước, họ bỏ nước ra đi để lánh nạn Cộng sản. Họ ra đi là vì đã Cộng sản đã tước đoạt cái quyền sống và quyền làm người của họ, chứ không phải là vì không chịu được gian khổ. Cộng sản là một cái loài cầm thú, biến con người xuống hàng súc vật. Có những người ra đi, mà tôi xin lỗi cô Mai Lê cùng tất cả quý vị thính giả, có họ nói rằng thà ra đi nước ngoài làm đĩ còn hơn là sống dưới chế độ Cộng sản. Và cuộc ra đi chạy trốn chế độ Cộng sản chắc chắn sẽ còn tiếp diễn, như ngày nào cái bức tường Bá Linh đó cũng không thể ngăn nổi được cái bước chân đi tìm tự do của những người khát khao tự do, để cuối cùng cái bức tường đó đã bị đạp đổ. Thưa, tôi xin hết lời.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông, thưa luật sư, những gì ông Hồng Phúc vừa mới trình bày. Thế giới thì chúng tôi vẫn nhìn thấy chuyện đã xảy ra, riêng đối với Việt Nam mình thì quả đúng như vậy, thưa luật sư. Mai Ly đọc trên báo chí thấy rằng ngày này, hay Cộng sản bảo là Việt Nam bây giờ cũng như là các nước tân thời, người dân đủ ăn đủ mặc, tự do gọi là phơi phới. Thì như vậy tại sao lại có những cái cảnh như thế này vừa mới xảy ra tại Đài Loan, thưa luật sư?
Vâng, trước khi mà có ý kiến thì tôi muốn bình luận về cái từ ngữ giải phóng mà cô Mai Ly đưa ra trong ngoặc kép. Cái chữ giải phóng này đã được Việt Cộng nó dùng để tuyên truyền, để nó đánh chiếm miền Nam. Nó nói rằng người Việt Nam ở miền Nam bị Mỹ ngụy nó bằng tay chỉ nó bóc lột thì không có mà ăn áo, không có mà mặc. Thì bây giờ chúng ta phải đi giải phóng. Đến lúc mà nó 30 tháng 4 vào thì cái người mà trong cái đoàn gọi là đi giải phóng là bà Dương Thu Hương, bà thấy ủa cái xã hội miền Nam như thế này mà đâu có Mỹ ngụy mà là gì bóc lột rồi chết đói rồi cái và biết lúc đó là bị lừa. Cho nên cái ngày 30 tháng 4 cho đến giờ phút này thì dư luận trong nước cũng như ngoại quốc, người Việt Nam cũng như là người ngoại quốc đã đặt vấn đề là ai giải phóng ai. Đấy, như là cô Mali vừa nói là những cái chuyện không phải là ở Việt Nam mà thôi, tất cả các nước cộng sản khi nó cầm quyền rồi thì nó nuôi dân như là nó nuôi một đàn súc vật ở trong trại súc vật của nó. Thì nhà tiểu thuyết gia Oa đã viết cái quyển sách là trại súc vật rồi, mô tả rằng thì là cái nhà bọn cầm quyền cộng sản nó hô hào giải phóng nô lệ ở trong trại súc vật. Nhưng mà đến lúc mà đuổi được ông chủ đi rồi ấy, thì cái bọn mà hô hào giải phóng nó trở thành ông chủ và nó nuôi những cái đồng chí của nó, muốn là những cái con dân ở trong trại như là một cái đàn súc vật. Thành ra cái chuyện mà ai giải phóng ai đấy thì sẽ thấy rõ ràng là cái chữ giải phóng chỉ là một cái chữ tuyên truyền của nó mà thôi. Đến lúc mà đứng trước sự thật thì chúng ta mới biết là ai giải phóng ai. Và bây giờ chúng ta có trên net, bây giờ trên các tài liệu thì chúng ta đã thấy, mọi người đã thấy rằng thì là khi mà bọn bộ đội giải phóng nó vào để giải phóng Sài Gòn thì nó vớ được cái gì là nó đem về cái đó, mà nó ngu dốt đến cái độ mà nó không hiểu những cái cách ăn mặc cũng như là cái cách sống của người dân ở miền Nam. Thậm chí xin lỗi cô Mai Ly, thậm chí mà nó thấy phụ nữ ở miền Nam lại mặc quần lót đó, mà nó không biết là có người đàn bà phải có mặc quần lót. Nó nói ô phụ nữ miền Nam lít nó có gần. nó nhà quê đấy như thế. rồi thì nó tắm ở cái bồn kẹt, nó tắm ở cái bồn cầu, nó thấy cái bồn cầu nó không biết là cái gì, nó đi mua, nó đem cá về, nó thả trong cái bồn cầu để nó nuôi cá để ngày hôm sau nó mới ăn. Lúc mà ai giật cầu biến mất con cá, nó hô hoán lên, Mỹ bị gài bẫy chúng ta. Rồi nó tắm cái vòi nước, nó bỏ vòi nước ra, nó không biết là có nước nóng với nước nguội. Đến lúc mà nó mở vòi nước nóng, nó bị phỏng, nó ô mấy người gài bẫy lại để hại chúng ta. Đấy là vấn đề giải phóng. Còn cái chuyện mà tại sao mà người Việt Nam sống như chế độ của nó nói là văn minh đủ các thứ và cái gì cũng tốt, con cũng đẹp hết, mà tại sao là người ta cứ phải bỏ nước ra đi, là bởi vì người ta sống dưới chế độ chịu không nổi. Tất cả các nước cộng sản, kể cả những thằng cộng sản cầm quyền mà đang khi nó no béo rồi, nó đầy đủ rồi, nó cũng tìm cách nó gửi tiền cho ngoại quốc rồi nó chuồn cho ngoại quốc. Thế cái xã hội dưới quyền cộng sản là một cái xã hội không có ai có thể sống nổi. Ấy là chưa kể rằng thì cái xu thế toàn cầu bây giờ với khẩu hiệu là hòa bình, hợp tác và phát triển, và các nước tiên tiến người ta phải giúp đỡ các nước chậm tiến phát triển để cho có một mức sống bằng nhau. Nhưng mà dưới chế độ cộng sản thì nó làm được tiền thì nó bỏ túi nó, chứ nó không nuôi dân. Cho nên bất cứ nước nào có cộng sản cai trị, dân cũng đều muốn bỏ đi cả. Mà chẳng những là nước cộng sản rạc, còn những nước mà nó gọi là các nước xã hội chủ nghĩa anh em là cai trị bằng cái chế độ độc tài đó, thì nó cũng thế. Là tất cả bây giờ cái phong trào bỏ nước ra đi là trên toàn thế giới, vì người ta mới đặt câu hỏi tại sao mà di dân bỏ nước đi, tại sao không có dân Mỹ mà bỏ nước Mỹ đi về nước khác. Đấy là cái xu thế thời đại nó là như thế. Người ta chịu không nổi với cái bọn cầm quyền thì bỏ nước đi. Và hơn nữa là cái thế giới này là cái thế giới nó cạn kiệt tài nguyên rồi. Và dưới chế độ cai trị độc tài đảng trị thì bao nhiêu tài nguyên vào tay bọn cầm quyền hết. Cho nên dân nước nào cũng chết đói, ở Phi Châu cũng thế, đói quá tao phải đi thôi. Vâng, thì tôi nghĩ rằng thì là cái câu hỏi đặt ra là về tại sao 40 năm rồi, 43 năm rồi mà cứ bỏ nước ra đi. Một là nước cộng sản nào cũng thế, người ta cũng chỉ muốn bỏ nước đi thôi. Hai là cái phong trào di dân ở trên thế giới là một xu thế thời đại. Vâng, tôi xin hết.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư và ông Hồng Phúc. Thưa hai vị, một tin mới vừa mới được đưa ra trong tuần rồi đó là ông Phan Văn Khải, cựu thủ tướng của Cộng sản Việt Nam đã qua đời. Thì hiện tại bây giờ nếu chúng tôi không lầm thì nhà nước Cộng sản Việt Nam đang dự trù làm quốc tang cho ông Khải. Thì thưa hai vị, dư luận ở trong nước cũng như là ngoài nước đang đặt vấn đề là quốc tang hay là đảng tang? Thưa hai vị, không biết là ông Khải, ông đã làm gì được cho dân, cho nước mà phải làm lễ quốc tang cho ông ta? Không biết là bây giờ sự việc này nó đang diễn biến tới đâu? Xin mời ông Hồng Phúc tường thuật.
Dạ, xin cảm ơn cô. Vâng, đúng như cô vừa mới nói thì trên các diễn đàn thông tin quốc tế đó và trong nước đưa ra đó, thì cái tin ông Phan Văn Khải, cựu thủ tướng Cộng sản Việt Nam đã qua đời. Và năm 2005 thì ông có qua Hoa Kỳ, có rất nhiều bài bình luận về ông, có nhiều bài cũng chê bai thế này thế kia. Và gần đây thì ở trong nước sau cái vụ quốc ngựa vô vị ông qua đời đó, thì nhà nước Cộng sản đang dự trù làm lễ rùm beng, mà họ dùng cái danh từ làm lễ quốc tang cho ông Phan Văn Khải, vì cho rằng ông Phan Văn Khải đã có một thời kỳ làm cho đất nước được cái nền kinh tế rất là phát triển. Nghĩa là sau khi ông đi Mỹ về thì coi như là ông cũng học theo Mỹ, hoặc là ông có ngầm cấu kết với Mỹ chăng, thì họ cho đó là sự thành công tốt đẹp này kia cho chế độ. Thành ra Đảng Cộng sản mới định dự trù làm cái lễ gọi là quốc tang. Thế nhưng mà cái vấn đề người ta đặt ra là ông Khải đã làm gì cho dân, cho nước, như cô vừa mới nói đó, mà phải làm lễ quốc tang cho ông ta. Thì thưa, chúng tôi xin được mượn lời của ông Lê Phúc Khải ở trên một cái website của Tiếng Dân đó, thì ông có đặt câu hỏi thế này. Nhưng từ hỏi những thủ tướng đã phá nát nền kinh tế đất nước, hủy hoại đạo lý của dân tộc, làm dấy lên một cơn địa chấn tham nhũng trên cả nước, sâu xé tài sản của ông cha để lại, trắng trợn đưa con cháu của mình vào các vị trí quyền lực, bật đèn xanh cho đàn em ở khắp nơi cướp bóc, ăn không từ một thứ gì của dân như là Nguyễn Tấn Dũng, vân vân, và những tay kế tiếp mà nay mai dân phải chịu quốc tang thì nghe có được hay không? Đấy là cái lời của ông Lê Phúc Khải. Thành thưa, chúng tôi nghĩ rằng cái vấn đề người ta đặt ra, có nhiều người nói nửa giỡn nửa thật, nhưng mà có lẽ nó đúng hoàn cảnh. Là đảng ta thì còn có lý, chứ còn quốc tang thì không được. Đảng ta là bởi vì ông hoạt động, làm việc cho đảng chứ không phục vụ cho đất nước. Đảng nắm quyền và làm cho đất nước tiêu tan, điêu tàn và đi xuống như ngày hôm nay, đó là Đảng Cộng sản. Đó là những cái tội đối với quốc dân. Nhưng mà đối với đảng, có thể ông Nguyễn Phúc Khải, ông Phan Văn Khải là một người có công đối với Đảng Cộng sản, thì có lẽ đảng đang có lý hơn. Tôi chỉ nói có lý hơn là đối với người Cộng sản thì đúng hơn, chứ còn quốc tang thì tôi thấy đó là một điều vô lý. Thưa cô, xin được trả lại với cô và luật sư.
Dạ, không biết luật sư nghĩ sao, thưa luật sư?
Vâng, về vấn đề mà đám tang của Cộng sản chóp bu thì tôi nhớ rằng thì không biết ông Hồng Phúc có nhớ hay không, gần đây nó có một cái nghị định nó ấn định rằng những chế chức nào thì được quốc tang. Và cựu thủ tướng là một, chủ tịch nước là hai, tất cả những nhân vật mà ở trong bộ chính trị của nó chỉ được hưởng quốc tang. Và khi mà nó đưa ra cái nghị định đó thì tôi đã có bình luận ở trên đài rồi, là bọn cộng sản bây giờ nó biết là cái chế độ của nó trên đường sụp đổ, nó có biết là cái đảng của nó là không còn sống được bao lâu nữa, và nên là giờ nó tìm mọi cách là nó tự an ủi bằng những cái tôi gọi là ăn mày quá khứ nữa, những cái thành tích quá khứ nữa. Thì vì thế cho nên nước cộng sản nào cũng thế, tôi luôn luôn tượng đài này chỗ này kia, tôi cho cái tâm lý mà tượng đài, cái tâm lý quốc tang này là một cái tâm lý lên đồng. Người ta lên đồng là tại vì sao? Trong đời sống hàng ngày người ta bị ẩn nấp tâm lý, người ta muốn được cái này, muốn được có quyền như ông quan này, muốn được chiều chuộng như cô công chúa kia mà không thỏa mãn được thì lên đồng đóng như cái vai đó để thỏa mãn cái mộng ước mà không thành. Thành ra bọn cộng sản bây giờ đấy, nó phải quốc tang này kia để nó thấy được thì nó đi theo cộng sản này là không phải sai lầm đâu, đây là đúng rồi, bây giờ công lao như thế thì phải được hưởng cái này cái kia. Đấy là cái tâm lý lên đồng của bọn cộng sản. Vâng, đấy là cái bình luận của tôi về cái đề tài quốc tang của anh Phan Quốc Khải này. Riêng lúc này tại sao nó lại quốc tang một cái long trọng anh Phan Quốc Khải này? Là vì anh Phan Quốc Khải này là thuộc cái cán bộ, nó gọi là cán bộ nguồn. Nguồn là gì? Tức là cái nguồn tài nguyên nhân lực của nó. Nó đào tạo anh Phan Quốc Khải này rất kỹ, đào tạo từ bên Liên Xô. Mà khi được đào tạo để đi học nước ngoài thì nó cho ra anh nó phải bắt anh học mà. Tiếng Anh là một, tiếng Tàu là hai, tiếng Nga là ba. Và anh Phan Văn Khải này anh đã chọn tiếng Nga, vì thế anh được đã đưa sang Liên Xô đào tạo để trở thành cán bộ nguồn. Ở trong Đảng Cộng sản nó có hai loại cán bộ nguồn và cán bộ khung nữa cơ. Cán bộ khung tức là ông Hồng Phúc nhớ là cái chữ cán bộ đó là nó gì, cái chữ cát rồi là cát rồi là cái khung.
Dạ.
Cán bộ khung là cán bộ được đào tạo để làm nhiệm vụ của đảng một cách nghiêm chỉnh, nhưng mà cán bộ nguồn là cái cán bộ mà đảng trông cậy và để mà giữ cái tương lai của đảng. Đấy là anh Phan Văn Khải. Và lúc này nó phải đề cao anh Phan Văn Khải lên một cách long trọng hơn thường lệ, là vì anh Phan Văn Khải đối với cái hàng ngũ cán bộ nguồn của cộng sản là thuộc lại là cán bộ nó gọi là kỹ trị. Khi nó là đi vào kinh tế thị trường với cái xu thế thời đại bây giờ là tất cả các nước văn minh tiến bộ thì phải là kỹ trị, tức là các technocrat cầm quyền, và anh Phan Văn Khải là cán bộ nguồn bị đối tượng cho nền kỹ trị của chế độ cộng sản. Mà bây giờ nó phải đề cao là vì sao? Là vì nó đang van lại kinh tế thị trường các từ bên Nga, từ bên Mỹ sang đến bên Âu Châu này kia, để cho nó vào công nhận nó là kinh tế thị trường. Thì nó nói là đến này xu thế thời đại bây giờ là kỹ trị, tôi có một cái trị này. Và hơn nữa là Phan Văn Khải được làm thủ tướng vào cái thời mà nó mở cửa ra, nó băng giao với Mỹ. Và với cái khả năng kỹ trị của anh Phan Văn Khải, anh đã đón nhận được các nguồn viện trợ của Mỹ, của Tây Phương rất nhiều, và làm cho Đảng Cộng sản của nó sống giàu có, bọn cận của nó giàu có suốt mấy chục năm này. Thì như thế cho nên lúc này nó đang ve vãn các cái nền kinh tế kỹ trị của Tây Phương, cho nên nó đề cao anh Phan Văn Khải một cách quá cái mức cần thiết. Đấy là tôi nghĩ rằng đấy là cái lý do mà tôi phát hiện ra là vì cái kinh nghiệm đấu tranh với cộng sản đó, tôi cho tôi thấy là mỗi một lúc nào cộng sản nó làm một cái việc gì thì nó phải có cái chủ đích riêng tư của nó, thì chính người hiểu biết cộng sản nhiều mới phát hiện ra được những cái chủ đích đó. Vâng, tôi xin hết ạ.
Xin phép cô Mai Lê cho tôi được góp thêm với luật sư một chút.
Dạ, xin mời ông thưa ông. Dạ.
Dạ, cảm ơn cô. Thì luật sư có nói đến cái vấn đề ăn mày quá khứ đó, thì chúng tôi thấy không có một cái chế độ nào mà nó trơ trẽn và trắng trợn đến bằng cái chế độ cộng sản. Họ nói đến những cái thiên đường mà bà Dương Tư Hương bà gọi là thiên đường mù đó, nó chả bao giờ có thật cả. Chúng nói tới là đấu tranh giai cấp để tiến lên một cái xã hội thế giới đại đồng, là mọi người bằng nhau, rồi ông họ cho rằng là rồi đây sẽ phải làm theo năng lực mà hưởng theo nhu cầu. Thưa quý vị, tất cả những cái điều đó là dối trá và láo khoét vô cùng của chế độ cộng sản. Ngày hôm nay đó, thưa luật sư và thưa quý vị thính giả cũng như cô Mai Ly, cái chế độ mà kêu cấp dưỡng đó, cho cái người cán bộ cộng sản nó có từng đẳng cấp một. Thưa quý vị, ngay bữa ăn thôi, nó phân biệt là đại táo với tiểu táo. À, táo đây tức là ông công đó, là cái bếp đó. À, đại táo là dành cho những ông lớn, ông to. Rồi tiểu táo là dành cho những cấp bậc nào. Rồi những khi đau ốm, đúng không, bệnh viện nằm đó, thì thuốc dành cho cán bộ cao cấp nó khác. Mà thuốc dành cho cái người bệnh đó, là thường mà cấp dưới đó, thì nó loại khác. Nhiều người chết đến nơi rồi, mà nếu không phải loại cán bộ đó, nó không dám dùng những cái loại thuốc mà có thể chữa cho người ta sống lại. Vô nhân đạo. Và chúng nó trắng trợn, nó nói một đằng mà nó làm một nẻo. Thành ra cái chế độ cộng sản là một cái chế độ chúng tôi tin chắc rằng không thể là tồn tại được lâu nữa. Sớm muộn gì thì nó cũng sẽ bị đào thải mà thôi. Dạ. Tôi trở lại với cô Mai Lê.
Vâng, tôi xin bổ túc ông Hồng Phúc về cái vụ đại táo với tiểu táo. Không phải là quan lớn thì ăn đại táo đâu. Thực ra là quan lớn thì ăn tiểu táo. Tiểu táo là cái gì? Là ăn cái nồi nhỏ, ăn riêng. Còn đại táo là phải ăn tập thể nấu nguyên cái chảo to lớn. tôi đã sống trong cái chế độ tiểu táo, đại táo của nó rồi, cho nên tôi phải đính tránh dùng ông Phúc.
Dạ vâng. Thưa hai vị, ngày 19 tháng 3 vừa qua thì đại diện lãnh sự quán của Hoa Kỳ và Canada tại Sài Gòn đã đến chùa Giác Hoa gặp một số đại diện hội đồng liên tôn. Nội dung cuộc gặp được cho biết là phía các vị đại diện hội đồng liên tôn Việt Nam trình bày về tình hình tự do tôn giáo hiện nay tại Việt Nam. Đại diện tổng lãnh sự quán của Hoa Kỳ cho biết là họ ghi nhận ý kiến của các tổ chức tôn giáo độc lập tại Việt Nam nhằm có đầy đủ dữ liệu cho cuộc đối thoại nhân quyền Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ được diễn ra tại Washington vào tháng 5 tới đây. Thì thưa hai ông, câu hỏi được đặt ra là những cái cuộc gặp gỡ như thế này có mang lại những cái kết quả thực tiễn cho tình hình nhân quyền ở trong nước hay không? Chúng tôi xin mời ông Hồng Phúc tường thuật thưa ông.
Dạ vâng. Dạ thưa cô và thưa quý vị thính giả, với luật sư, là cái ngày 19 tháng 3 vừa qua đó thì đại diện lãnh sự quán của Hoa Kỳ và Canada ở tại Sài Gòn và xin lỗi quý vị ngày 19 đã đến chùa Giác Hoa để gặp một số đại diện của các cái hội đồng liên tôn. Về phía Hội đồng Liên tôn Việt Nam ấy, thì có Hòa Thượng Thích Không Tánh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Hai chánh trị sự cao đài là ông Nguyễn Kim Lân và Nguyễn Bạch Phục. Linh mục Công giáo là Nguyễn Xuân Lộc và Mục sư Tin Lành Nguyễn Hoàng Hoa. Và hai đạo huynh của Phật giáo Hòa Hảo không theo ban trị sự của nhà nước, ông Lê Văn Chấp và Lê Quang Hiển. Phía lãnh sự mà đại diện lãnh sự quán Hoa Kỳ thì gồm có Tổng lãnh sự Mary Tanoka, bà viên chức chính trị sự là bà Pamela Pontius, và phía đại diện lãnh sự quán Canada thì có ông tổng lãnh sự Carl Nunas, và tham tán chính trị thì gồm có Monique Lamoureux. Vâng, thì đấy là cái hai bên đại diện của hai bên gặp nhau. Thế thì cái cuộc gặp gỡ như thế này đó thì rõ ràng đó là có một cái lợi thế cho những đấu tranh ở trong nước và ở hải ngoại, chung một thế giới có thể biết tin. Thứ nhất là đối với các quốc gia ở bên ngoài mà chúng ta đang làm có cái nhiệm vụ làm công tác quốc tế vận mà được tất cả thế giới, những cơ quan ngoại giao và ngoại quốc đến tận nơi thăm hỏi và thăm dò ý kiến của chúng ta để có thể là đạo đạt lên chính phủ của họ. Trước hết, thứ đến là làm cho thế giới biết được cái tình hình thật sự ở trong nước trong vấn đề tự do tôn giáo như thế nào. Thì dường như chúng ta vừa biết đó, bọn Cộng sản nó có nhiều mưu mô xảo trá mà chúng ta không thể nào biết được. Thì vừa rồi có một vị hòa thượng chết rồi mới biết là ông có 50 tuổi đảng, thì quý vị thử nghĩ như thế nào. Và dĩ nhiên còn nhiều tôn giáo khác nữa, chúng cũng có những tay trong ẩn nấp ở đâu đó mà chúng ta chưa biết mà thôi. Thế bây giờ cô đặt câu hỏi là liệu có lợi gì cho đất nước, cho những cái phong trào đấu tranh hay không? Chúng tôi chắc chắn tin rằng là có. Bởi vì dù muốn dù không, đã có một thời chính phủ Hoa Kỳ cho đảng danh sách tên của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính phủ Việt Nam vào nằm trong cái danh sách của CPC, tức là các cái quốc gia cần phải quan tâm tới. Thế thì cái việc làm như thế ngày hôm nay chúng tôi tin chắc rằng cũng tiếp diễn được một phần nào. Nhưng nếu nó chưa có kết quả ngay trước mắt thì ít ra nó cũng có một cái chiều sâu, hay nó có một cái tiếng vọng ở trong nước và ở hải ngoại. Và chúng tôi còn nghĩ rằng một cái cách nôm na đó là còn nước thì còn táp. Bất cứ một phương tiện nào chúng ta có thể sử dụng làm lợi cho công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước, chúng ta sẽ không nên từ chối. Dạ, thưa cô, đấy là ý kiến của tôi.
Thưa luật sư nghĩ rằng là có mang lại một cái nguồn lợi hay là một cái hiệu ích gì cho Việt Nam hay không, thưa luật sư? Nhiều lúc Mali nhìn thấy những cái cảnh này, Mali rất là thất vọng. 43 năm rồi, bao nhiêu cuộc họp, bao nhiêu là ý kiến, nhưng mà rồi đau vẫn còn đấy, đau cũng vào đấy. Chúng ta không có thấy có một cái bước tiến nào rõ ràng. Thì không biết là luật sư có nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm hay không, thưa luật sư?
Vâng, khi mà nước Mỹ thay đổi lãnh đạo, ông Donald Trump, ông lên cầm quyền, thì giới đấu tranh ở trong nước luôn luôn tỏ ra là thất vọng, là chẳng thấy ông Donald Trump nói gì đến vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Ông sang Đà Nẵng, ông chỉ nói vấn đề Á Châu, Thái Bình Dương, rồi thì ông nói là bán vũ khí, Việt Cộng nó hối lộ Mỹ, là nó mua bao nhiêu để nó cải thiện cái cán cân mậu dịch này kia, thì không thấy ông nói gì đến nhân quyền. Và một số anh em đấu tranh ở trong nước, vào diễn đàn của tôi cứ hỏi bác ơi bây giờ làm sao. Tôi nói ông Donald Trump ông khác với ông Obama, vì ông ấy là chủ sòng bài, ông là ma đầu giáo chủ, thằng cộng sản tàu là đại ma đầu, thằng cộng sản Việt Nam là tiểu ma đầu, nhưng mà nó gặp phải ông đại ma đầu này trong business. Anh nào đưa ra cái đòi hỏi trước thì anh ấy phải bị người đối tác phải hỏi mày muốn cái đó thì mày trả giá bằng cái gì để được cái đó. Thằng ông Donald Trump ông không bao giờ đưa ông muốn cái gì cả. Ông để cho thằng Việt Cộng đưa cho cái muốn của nó chứ. Rồi thì lúc đó ông mới nói mày muốn ta cho mày cái đó thì mày trả lại cho tao cái gì. Và thì nó đã đáp trả rằng tôi sẽ cải thiện căn cơ mậu dịch như thế. Nhưng mà sau khi nó hứa như thế thì ông Donald Trump vẫn đưa ra những cái nước cờ dồn nó vào cái thế bí. Thì bây giờ thí dụ như phạt cái nhôm thép, mới đây lại phạt cái vụ Kabasa nữa, và phạt nó nhiều thứ lắm. Và bây giờ mới đặt vấn đề nhân quyền. Mà chùa Giác Hoa là gì? Là chùa Giác Hoa là cái chùa mà ông Hòa Thượng Thích Không Tánh, sau khi cái chùa Liên Trì của ông ấy bị nó giải phóng mặt bằng, thì ông về ông ở chùa Giác Hòa. Và như là những cái cuộc gặp gỡ dưới thời ông Obama, thì các giới chức Hoa Kỳ luôn mời các nhà đấu tranh dân chủ đến gặp, thì bị nó chặn. và nó chặn không hết thì nó phải chừa vài vị mà nó cho là không nguy hiểm lắm thì đến gặp rồi. Nhưng mà bây giờ Mỹ, người ngoại quốc, các Tây Phương không mời người ta đến gặp nữa, mà người ta đến tận chùa Giác Hoa ta gặp. Thành ra là nó khó ngăn chặn lắm. Mà những người mà người ta muốn gặp, nó lần này nó không dám ngăn chặn, tức là gì? Nó biết sợ quan Mỹ rồi. Và tôi thấy rằng đầy đủ với Hội đồng Liên Tôn Việt Nam. Và mục đích của cái cuộc gặp gỡ này là để thu thập tin tức về tình hình tôn giáo ở Việt Nam để chuẩn bị chăng là hình như là tháng 5 hay là tháng 4 sắp tới này thì Việt Cộng phải sang Mỹ họp với người Mỹ về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, vấn đề nhất là vấn đề tự do tôn giáo. Trong khi đó ở phía bên phía Mỹ này thì cái nhóm gọi là Việt Nam Caucus, gồm cả nghị sĩ bên Cộng hòa với Đảng Dân chủ, cả mấy tháng nay rồi sưu tầm tài liệu về cái vụ nó đàn áp tôn giáo để chuẩn bị đưa nó vào CPC. Và đưa một nước nào vào CPC không thuộc thẩm quyền của Quốc hội mà là thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao. Thành Bộ Ngoại giao Mỹ lúc nào cũng sẵn sàng đưa thằng Việt Cộng vào CPC. Và vì nó sợ cái đó, cho nên nó không dám ngăn chặn cái vụ gặp gỡ ở chùa Giác Hoa này. Nó chỉ ngăn chặn là các nhà tranh đấu không được nhân cái dịp này mà đến biểu tình ủng hộ với gì hết. Nó chỉ ngăn chặn cái đó thôi. Nhưng mà đại diện của năm tôn giáo Liên Tôn, nó không dám ngăn chặn được ai cả. Đấy là cái... Thành ra tôi nói rằng thì tôi không đặt vấn đề lợi hại, mà tôi đặt vấn đề rằng cái sự lừa bịp của Cộng sản đối với nước Mỹ đến cái mức độ như thế nào rồi. Và kết luận của tôi là tiểu ma đầu đừng có hòng mà bịp bợm được ma đầu giáo chủ Donald Trump. Và tôi xin hết.
Dạ vâng, Mali cũng hy vọng là như vậy, thưa luật sư. Vì có nhiều người thì cho thấy rằng là ông Trump thực sự ông ta không có care gì về cái vấn đề nhân quyền cả. Ông ta chỉ care, ông ta chỉ chú tâm về cái vấn đề gọi là thương mại mà thôi. Và người ta có nhiều người còn nói rằng ông là một người gọi là lạnh lùng đó, thưa luật sư, cold hard, trái tim lạnh, và ông không có giúp đỡ ai cả, ông chỉ làm sao cho đất nước này người Mỹ được giàu mạnh thôi. Thì không biết là nói như vậy có oan cho ông hay không, luật sư?
Thì đấy là cái dư luận do báo chí mà ông Donald Trump ông gọi là fake news báo chí. Và tôi theo dõi cái nền báo chí của Việt Cộng những ngày gần đây, nó nói hồ theo Donald Trump rất nhiều. Bây giờ nó có cái nhu cầu là lobby cái chính quyền của Donald Trump rất mạnh. Và tôi đang theo dõi cái hệ thống vận động chính trị của nó bên Mỹ này. Và tôi thấy hình như là nó có cử một phái đoàn của Cao Đài Tây Ninh sang Mỹ để nó chứng minh rằng thì đây này, tôi có giáo Cao Đài đây, đừng có thắc mắc với hỏi han tôi về cái vụ Hội đồng Liên Tôn. Nó tôi đã theo dõi cái vụ mà nó đưa một phái đoàn Cao Đài Tây Ninh, tức là Cao Đài đã bị nó quốc danh hóa rồi, sang Mỹ này. Nhưng mà cái TPP không phải là một cái hình phạt lớn, bỏ nó thì không phải phạt nào, mà cái CPC mới là cái hình phạt lớn. Là khi một nước bị nước Mỹ đưa vào danh sách CPC thì đương nhiên là phải hứng chịu những cái đòn cấm vận rất là mạnh mẽ. Mà trong cái việc mà không có tự do tôn giáo này thì tôi được biết rằng trong cái phái đoàn liên tôn này đã đưa ra cho người Mỹ rất nhiều bằng chứng tài liệu về không có tự do tôn giáo, và quan trọng nhất là người ta đưa ra những cái nhận xét về cái luật tự do tôn giáo của nó mới ra ban hành cái luật đó cách đây mấy tháng, mà người ta chứng minh rằng thì nó ra cái luật đó là để nó siết chặt tự do tôn giáo, và khi anh có không có tự do tôn giáo thì anh đừng hòng hưởng những cái gì mà viện cho. Bây giờ là chế độ của nó đang hụt tiền, bây giờ nó đang đi lại Mỹ lại Nhật, bây giờ nó đang sắp cử phái đoàn Nguyễn Xuân Phúc sang Âu Châu để nó lại Liên Âu về vấn đề mà nó là thành ra nó hết tiền rồi, cho nên lần này tôi đấy là nó lùi mà lại vừa gian lận nữa. Mà tôi nghĩ rằng thì cả chục năm trai nay nó bịp được chính quyền Obama, nhưng mà lần này nó không lùi được cái ông gọi là chùm business bị Donald Trump.
Vâng, thưa hai vị, có tin trong nước cho hay là ông Nguyễn Phú Trọng sắp có chuyến công du đi qua Pháp thăm từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3 này. Sau đó, ông Trọng sẽ ghé thăm Cuba 3 ngày từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 3. Thì thưa hai ông, mục đích chuyến đi này của ông Trọng là để làm gì ngoài cái vấn đề đi ăn xin? Thì xin ông Hồng Phúc vui lòng tường thuật một vài điểm thưa ông.
Dạ, thưa cô, thưa quý vị. Ông Trọng mà kỳ này qua thăm Pháp đó, thì có lẽ cái việc đầu tiên người ta nghĩ đến là vấn đề cũng tạo một cái uy tín cho mình, cái thế đứng quốc tế để cho người quan chiêm đến cái chức vụ mà ông đang làm ở Việt Nam ngày hôm nay. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái cớ về mặt nổi đó, thì ông ấy qua thăm nước Pháp lần này là đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm, tức là cái quan hệ ngoại giao của Việt Nam mà đối tác chiến lược đối với lại Pháp. Thì đây là một trong những chuyến đi để mà bên ngoài thì nói là nối lại tình kháng khiết, nhưng bên trong thì chắc chắn là cũng có lại điều đình này kia. Trước đây thì đã có những cái vị tổng bí thư của họ đi, như ông Lê Khả Phiêu thì ông đi vào năm 2000, ông Lê Đức Mạnh, ông Đức Mạnh thì đi vào năm 2005. Thế vừa rồi đó thì trong hồi tháng Giêng vừa qua đây đó thì bên Pháp có ông Quốc Vũ Khanh ở cạnh của Bộ trưởng Âu Châu và Ngoại giao của Pháp đó, là ông Jean-Baptiste Le Moyen đã thành là cái thành viên đầu tiên của cái chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron đã đến thăm Việt Nam, và nhân cái dịp này họ làm cái dịp để trao đổi cái vấn đề cao cấp bậc ở hai bên là trong cái ngành ngoại giao với nhau. Thế nhưng mà theo cái ông Jean-Baptiste thì ông có tiết lộ cho biết là sắp tới đây đó thì nước Pháp sẽ tập trung để khai triển ba cái dự án hợp tác với Việt Nam, bao gồm có cái dự án khu trường mới của Pháp Việt tại Hà Nội. Bên cạnh cái dự án đó thì xây dựng một cái nhà của người Pháp, và đồng thời cái nhà của Pháp tức là một cái hội trường hay là một cái cơ sở để mà làm sinh hoạt văn hóa đó, và một cái cục y tế của Pháp ở tại Sài Gòn. Như ngày xưa ở Việt Nam thì cũng có những cái cơ sở của đồng minh Pháp để cho các người đến đó học tiếng Pháp, cũng như bên Mỹ ngày xưa có cái hội Việt Mỹ, có những hoạt động thêm này kia đó. Dạ, thì đấy là cái mục đích mà người ta cho rằng đây là cái cơ hội hai nước gắn bó thêm hơn lên để mà gia tăng cái sự đoàn kết đấu tranh, và đồng thời cũng là tạo một cái uy thế cho cái nước Việt Nam Cộng sản. Họ bắt tay ở nhiều nơi, họ đi 2-3 đường dây, thì họ hy vọng rằng cái sự gần gũi với các quốc gia Âu Châu, trong đó có Pháp, có lẽ là một trong những cái lợi thế cho cái chính phủ của họ ở trong tương lai. Thưa cô.
Vâng, thưa luật sư nghĩ sao ạ?
Vâng, thì tin tức của tôi thì là ông Nguyễn Xuân Phúc đi Pháp. Bây giờ lại có cái tên ông Nguyễn Phú Trọng đi Pháp nữa. Thì tôi đặt cái này, cái những cái thông tin này và cái khung tình hình Biển Đông. Tuần trước chúng ta có tin rằng thì Pháp gửi chiến hạm sang Biển Đông, và Pháp sẵn sàng thương lượng với Việt Cộng để mà duy trì sự hiện diện của Pháp ở Biển Đông. Và có lẽ là vì rằng thì cái uy tín của Việt Cộng đối với Âu Châu nó sứt mẻ nhiều quá rồi, sau cái vụ nó bắt cái cóc Trịnh Xuân Thanh này kia thì có lẽ anh Nguyễn Phú Trọng anh phải sang để anh xí xóa những cái chuyện này. Mà cái chuyện này anh Nguyễn Phú Trọng đi công du Pháp này tôi lấy làm lạ, là sau đó nó lại đi Cuba thì chứng tỏ rằng các anh sắp chết rồi. Cuba là nước gọi là xã hội chủ nghĩa anh em của nó đó. Mà hồi thằng Nguyễn Minh Chiết nó sang Cuba này, nó nói rằng thì là trong cái đấu tranh cho hòa bình thế giới thì Cuba với lại Việt Nam là hai người canh gác, rồi như khi mà Cuba ngủ thì đến phiên Việt Nam canh gác. Mà tôi nghĩ rằng nó đi nó cầu cứu các nước xã hội chủ nghĩa anh em còn sống sót của nó. Bây giờ trong cái đám cộng sản sống sót, tôi đến là từng tên mà rõ ràng rồi. Nga là một, Tàu là hai, Bắc Triều Tiên là ba, Việt Cộng là bốn, Lào là năm, Campuchia là sáu và Cuba là bảy, có thế thôi. Đấy là bảy thằng đó là trong vòng chiếu ví của ông Donald Trump. Và bây giờ nó, tôi nói rất lạ là nếu mà nó vì nhu cầu gì đó mà nó phải sang Cuba, mà Cuba là tại sao nó đi trước mà lại đi Pháp trước, chứng tỏ là bây giờ chế độ của nó đang bị dồn vào ngõ bí rồi. Bây giờ mở cửa được phía nào là nó thi nhau, nó Trần Đại Quang thì sang Nga, sang Âu Châu rồi, là nó đi cầu cứu bốn phương trời rồi. Cho nên là tôi nghĩ rằng mục đích của Nguyễn Phú Trọng sang Pháp kỳ này là để giải tỏa cái vấn đề mà nhờ Pháp mà là giải tỏa cái vấn đề mà mất là bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở bên Đức, mà bây giờ Đức đó, sau khi chính phủ Đức giải quyết được cái vấn đề mà thủ tướng Đức mà thiếu đa số để làm cái liên minh thì Đức bắt đầu tỏ thái độ với Việt Cộng đó, về cái vấn đề bắt cóc đó rồi. Giờ nó chắc là nó sang nó nhờ Pháp, nó nghĩ rằng thì nước Pháp có nhu cầu vào Biển Đông về vấn đề biển, về vấn đề dầu khí hay là gì đó, luôn luôn trong cái tính toán của Việt Cộng. Nó luôn luôn nó tính rằng thì là nước này cần cái gì của mình, và nó dùng cái cần của người ta để làm cái leverage thương lượng của nó. Nhưng mà nó luôn luôn đánh giá sầm, đánh giá lầm là Mỹ cũng như Pháp chả có nhu cầu gì. Nó cho rằng thì là Mỹ với Liên Âu bây giờ là có nhu cầu đối phó với Trung Cộng. Nó là cái người là đang tham gia với Mỹ và phản đối Trung Cộng ở Biển Đông, thì nước Pháp sẽ muốn nó vào Biển Đông, tức là nước Pháp cũng có nhu cầu chống tàu, thì bây giờ dùng cái nhu cầu chống tàu đó làm cái leverage để xem nước Pháp có cứu giúp được nó cái gì hay không. Vâng, đấy là ý kiến của tôi. Xin hết.
Vâng, thưa luật sư và ông Hồng Phúc, ngày 13 tháng 9 vừa qua, thì trang mạng báo Thanh Niên Online của Cộng sản Việt Nam có loan tin là Thủ tướng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức đồng ý giao cho Bộ Công an điều tra, khởi tố đúng theo luật pháp vụ Tổng Công ty Viễn thông Mobilephone mua lại 95% cổ phần của công ty AVG, tên Việt Nam được gọi là Công ty Nghe Nhìn Toàn Cầu. Vì các khoản tiền đã chi trả quy định dẫn tới cái nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn của nhà nước tại Mobilephone khoảng là 7.006 tỷ đồng. Thì xin ông Hồng Phúc cho nghe diễn tiến của nội vụ này, và sau đó thì Mali xin mời luật sư cho nghe nhận định về cái thực chất của vụ này là gì. Xin mời ông Hồng Phúc, thưa ông.
Dạ vâng. Thưa cô, tôi xin được lặp lại, hồi nãy cô đọc ngược, cô đọc là 13 tháng 9, thưa nó là 19 tháng 3. Dạ, hôm nay chúng ta mới là tháng 3, chưa tới tháng 9 thưa cô. Dạ. À, thì đây, chúng tôi xin thưa, vâng, đúng như là cô vừa mới nói đó, là cái vấn đề, cái ủy ban, đây là một cái cuộc mua bán bất thành. Và cái mua bán bất thành này đó, là vì chúng có thể là vì tranh ăn, có thể là vì chia không đều, và cũng có thể là vì cái thanh tra của nhà nước nó đã khám phá ra cái sự vượt chia chác của các anh lộn xộn nó lòi ra ngoài, có người báo thì biết, cho nên họ cản trở. Thì chết hết, bán là ai? Thế cái công ty mà bán đó, tức là AVG đó, thì tức là cái công ty nghe nhìn toàn cầu. Tôi nghĩ rằng nghe nhìn toàn cầu có lẽ nó là đài phát thanh với đài truyền hình chăng? Thì họ giao bán 95% cổ phần. Thế cái người mà đứng ra mua đó, thì đó là công ty Mobifone. Dạ. Cái công ty này đó, thì nó là thuộc quyền sở hữu. Tức là cái cơ quan mẹ của họ, nó là Bộ Thông tin Truyền thông, là một cơ quan đại diện. Nghĩa là chủ sở hữu của cái hãng Mobifone. Thế cái anh Mobifone này anh đứng ra anh mặc cả để anh mua bán cái đó. Thế thì khi mà anh mua bán, anh ký giao kèo với nhau rồi đó, thì nó lộn xộn ở sau, nó lòi ra ngoài, đến lúc thanh tra chính phủ nó giờ gáy tới các anh. Thì nó đưa ra một cái bản báo cáo trước công chúng là các, đưa lên cấp trên rồi nó cho nổ ra ngoài các công chúng, là các cái khoản tiền chi trả này đó trái với lại cái quy định. Yeah. Và đưa tới cái nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng cho vốn của nhà nước của hãng Mobifone là khoảng 7 tỷ euro 6 tiền đồng, tiền Hồ Chí Minh. Trong đó cái sự thiệt hại này đó là nó do cái việc là cái công ty Mobifone mua cái công ty AVG này đó, là phải gánh một cái món nợ, là trả nợ đậy cho AVG là 1.134 tỷ đồng. Đấy là cái khúc mắc là tại sao phải có cái chuyện này ra. Thế mà khi mà cái cơ quan bộ thanh tra của nhà nước của cộng sản đưa ra cái này với các báo chí với các cơ quan truyền thông làm rầm lên đó, thì cái bộ thông tin tuyên truyền này họ phản pháo, bởi vì nó là cơ quan chủ quản của Mobifone để nó bênh vực đàn em của nó, thì nó cho rằng là nó phản bác lại cái sự kiểm soát và cái sự loan báo sai lầm của bộ thanh tra của chính phủ đã nêu ra, và nó kết tội cái ban thanh tra này là làm việc sơ sót, không có gì mà đã làm ầm ĩ cả lên cả. Dạ. Và theo cái bộ truyền thông ấy, thì cái việc thanh tra chưa khách quan, chính xác và chưa đúng pháp luật theo chỉ đạo của ban bí thư. Thưa quý vị và thưa cô cũng như thưa luật sư, khi mà cái anh hạ bộ thông tin truyền thông mà đứng ra bênh đàn em đó, thì chỉ là một thứ cái bướng mà thôi. Bởi vì cái bên mà nó truy đó là cái bên bộ thanh tra, nó truy nó đưa ra nhiều bằng chứng. Và nó lật tẩy cái anh này ra, những cái chuyện ký thác này kia có đầy đủ tài liệu. Thì cuối cùng là gì? Là khi anh Mobifone và anh AVG phải hủy bỏ cái hiệp đồng, cái hợp đồng mua bán với nhau. Và tiếp theo là có một cái hiện tượng là các cơ quan truyền thông báo chí trong nước phải gỡ bỏ các cái bản tin liên quan đến vụ này khỏi các cái website. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao? Người ta chỉ cho biết rằng rõ ràng đây là có sự chỉ đạo ở đằng sau. Vì sao có sự chỉ đạo ở đằng sau? Đó, có thể các cơ quan khác nữa, của các bộ khác nữa dính vào trong này, rồi có lẽ các anh chia chác với nhau trong cái việc mua bán như thế này, hạt rơi hạt rớt nó không có đồng đều, phải đưa đến cái chỗ đánh nhau. Người ta nêu cái vấn đề có thể là nhiều cơ quan và nhiều ông lớn ở đằng sau trong cái vụ này kém nhẹm. Thế nhưng mà cái bên tấn công là thanh tra đó, ngày hôm nay họ quyết định phản pháo trở lại và họ đưa việc này lên làm lớn hơn nữa. Và ông Nguyễn Xuân Phúc đã chấp thuận đưa qua cho Bộ Công an điều tra và kết luận và đưa ra xử nghiêm ngặt về cái vụ này. Đấy là cái sự việc diễn biến như vậy. Còn cái mục đích hay sự thật đằng sau nó như thế nào thì xin nhờ luật sư. Xin trở lại với cô Mai Ly.
Dạ vâng, xin luật sư soi sáng cho sự việc thưa luật sư.
Vâng, tôi chỉ còn có ít phút nữa, thành ra tôi sẽ nói con tắt thôi. Là cái vụ Mobifone này, cái vụ này á, là tôi đã bình luận ở trên Exodus rằng thì đây là cái loạn cung đình của Việt Nam Cộng sản nó đang nổ lớn. Để như ông Hồng Phúc vừa nói, nó liên hệ đến bốn bộ: bộ kế hoạch đầu tư, rồi bộ tài chính, rồi bộ công an, rồi bộ này kia. Mà quan trọng nhất là nó liên lụy đến anh Trương Minh Tuấn, là bộ trưởng bộ thông tin truyền thông, là cái anh mà nó làm cái vụ này. Anh, cái công ty AV Group, AVG đó là tên tắt của cái chữ An Viên Group, là cái công ty đang thua lỗ. Mà anh Trương Quốc Tuấn này, anh được lệnh đảng là phải bán cái công ty đó đi. Thì anh giao bán cho ngoại quốc, không ngoại quốc nào mua cả. Thì anh nhờ mở các cái cơ quan xưa ra là anh có giao dịch với công ty này công ty kia rồi, là người ta anh đội giá lên gấp 10 lần thực tế để anh bán cho Mobifone. Mà Mobifone là công ty quốc doanh mà nó dùng cái ngân sách của nhà nước để nó mua, và nó làm cho ngân sách của nhà nước bị thâm thủng rất nhiều. Và vì thế cho nên cái mục đích của cái vụ mà nó khui cái vụ Mobifone này là để nó bắt anh, những anh An Viên này mình nuốt không trôi nhả ra. Chả bây giờ nó mới họp 6 tiếng đồng hồ, nó hủy hợp đồng. Có cái buôn bán nào mà lại hợp đồng đã ký 5 năm về trước đã thi hành rồi mà bây giờ lại hủy hợp đồng đã thi hành rồi. Nó thi hành rồi, nó hủy hợp đồng và AVG trả lại cho Mobifone tất cả những cái số tiền mà mua sổ đó. Và nó ăn không được nó nhả ra. Ông Bùi Tiến không? Ông ấy bây giờ ăn không được thì nhả ra. Khôn thật. Đó. Là nó nhả ra. Và đồng thời nó ra cái thông cáo là cơ quan thanh tra đó không có thẩm quyền như điều tra vụ này. Mà anh báo cáo sai sự thật. Để nó cãi. Và lập tức đã được lệnh đảng là phải lấy cái bài cãi lấy xuống. Và bây giờ lại bị Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục truy tố. Và bây giờ trao cái thẩm quyền điều tra tiếp cho Bộ Công an. Ban thanh tra không nó nói là thua thẩm quyền, là bây giờ giao cho Bộ Công an tiếp tục có thẩm quyền. Đấy. Và bây giờ cái vụ mình, tôi nghĩ rằng mục đích của nó truy từ cái vụ mà PVN nào PVN Việt Nam đó, là bây giờ nó bị khủng hoảng ngân sách, phá sản ngân sách rồi. Những thằng nào mà đã dùng tiền ngân sách bố láo thì nó bắt phải nhả ra. Thì PVN đã nhả ra rồi mà nó cũng không tha, nó vẫn bỏ tù. Nhưng mà nó chỉ tha, bây giờ nó lại ra một cái luật tức cười đó. Anh tham nhũng kiểu gì thì kiểu, nhưng mà anh nhả ra, anh đền lại, trả lại cho nhà nước 3/4 cái số tiền mà anh đã tham nhũng đó, thì anh được giảm án. Tức là anh PVN là thay vì tử hình thì đã xuống còn có mấy năm đó. Và anh Trương Minh Tuấn này cũng thế, anh nhả ra thì được tha, nhưng mà giờ không tha nó sẽ đưa anh này ra tòa. Đấy là cái loạn cung đình của Việt Nam Cộng sản, nó quái đản như thế đó. Vâng, nói chuyện này dài lắm, tôi xin hết nếu không.
Dạ vâng.
Sắp cái gì bổ túc.
Dạ vâng, thưa cảm ơn luật sư. Nhả lại 3/4 thì cũng lấy được 25%, 25% vài tỷ, nhiều tiền lắm đấy luật sư ạ. Dạ vâng, chúng tôi xin được thành thật cảm ơn luật sư đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như ông Hồng Phúc đã soạn thảo những tài liệu để trình bày với quý vị thính giả. Và chúng tôi cũng xin được thành thật cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ qua. Mai Ly đến đây xin kính chào tạm biệt cùng hai vị và quý vị thính giả. Xin hẹn gặp lại hai vị trong chương trình tuần tới. Mai Ly xin mời luật sư.
Vâng, xin kính chào cô Mai Ly, kính chào quý thính giả và chào tạm biệt ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, chúng tôi xin được kính chào tạm biệt toàn thể quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau. Xin cảm ơn luật sư và xin cảm ơn cô Mai Ly. Oh.